Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Hộp sọ nằm lẫn trong đám lá cây mục rỗng là một thách thức lớn với các nhà điều tra. Cuối cùng thì phải mất đến vài năm, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Hộp sọ được tìm thấy nơi rừng sâu. Vào tháng 11 năm 1987, một chuyên gia lập bản đồ phát hiện ra một chiếc sọ người nằm lẫn trong đám lá cây ở trang trại Parkwood gần Farmington, Missouri. Do quá sợ hãi nên người đàn ông này đã lặng lẽ trở về Phần Lan. Đến khi lấy lại bình tĩnh, ông đã gọi điện đến Missouri để báo cáo với cảnh sát về những gì mình thấy. Sau đó thì các nhà điều tra viên đã thu thập thêm được nhiều khúc xương vụn khác cùng với một vài lọn tóc rải rác, một chiếc quần jean, áo sơ mi đã hỏng và một chiếc cúc áo có chữ Stackwood quanh chỗ phát hiện ra hộp sọ. Qua những gì thu nhận được, các chuyên gia pháp y đã dựa vào xương chậu của nạn nhân để phỏng đoán đây là một người phụ nữ đã sinh từ hai con trở lên. Ngoài ra thì chiếc quần jean được tìm thấy đã được cảnh sát xác nhận là một sản phẩm được sản xuất tại Hồng Kông. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân có thể là một người châu Á. Qua nhiều ngày dò xét các hồ sơ mất tích nhưng không đem lại kết quả khả quan. Cuối cùng thì các chuyên gia pháp y đã sử dụng hộp sọ và các mảnh xương được tìm thấy để cố gắng phục chế lại khuôn mặt của nạn nhân. Sau đó thì họ cung cấp hình ảnh cho các trang báo đài để mong có người nhận diện được khuôn mặt này. Ba ngày sau thì một người có tên là Willie Pocock đã xem TV và nhận ra khuôn mặt đó chính là người bạn mất tích, Bunchie Newhit của cô. Theo lời của Cock thì không có ai nhìn thấy Bunchie kể từ tháng 12 năm 1983. Lần theo manh mối đó thì cảnh sát tìm đến Richard Newhit, chồng của Bunchie, để lấy lời khai. Được biết thì Bunchie sinh ra ở thành phố Chonburi, Thái Lan vào khoảng năm 1950. Đến năm 1970 thì cô gặp Richard Newhit, lúc đó đang phục vụ trong không quân ở Thái Lan, và đem lòng cảm mến. Sau đó thì Bunchie rời bỏ quê hương và theo Richard đến Mỹ sinh sống và có với nhau hai người con. Richard được hàng xóm xung quanh miêu tả là một người chồng, người cha lý tưởng và đáng kính, và không có điều gì có thể chê được ở ông. Suốt quá trình điều tra thì Richard khai rằng Bunchie nhớ nhà và muốn trở về Thái Lan. Sau đó thì ông đã tiễn vợ ra sân bay St. Louis để cô về quê, nhưng sau đó không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào từ cô nữa. Ngoài ra thì bạn bè của Bunchie cũng nói rằng cô đã tâm sự với họ rằng cô cảm thấy nhớ quê hương và muốn quay trở lại thăm người thân ở Thái Lan. Vì không thể xác định chính xác đó có phải là xương cốt của Bunchie, nên cảnh sát không thể làm được gì. Tuy nhiên thì các nhà điều tra không tin là Richard hoàn toàn trong sạch. Mãi đến vài năm sau thì nhờ kỹ thuật phân tích ADN, mà cuối cùng cảnh sát mới khẳng định bộ xương được tìm thấy năm xưa đó chính xác là của Bunchie. Cuối cùng lý do không thể trốn tránh mãi được, Richard đã thừa nhận tội lỗi của mình. Y khai vào tháng 11 năm 1983, y và Bunchie có một trận cãi vã lớn và trong lúc nóng giận, y đã đánh vào đầu Bunchie bằng một vật sắc nhọn ở ngay dưới tầng hầm căn nhà họ đang sống. Sau đó thì bịt mũi và miệng cho cô ngạt thở, rồi nhét cô vào tủ đá. Đến mùa xuân thì Richard đã đem xác vợ mình đến trang trại Parkwood để chôn cất. Trang trại đó là nơi y đang làm việc với tư cách là một giám đốc điều hành. Đồng thời, y cũng đổ thêm vôi vào ngôi mộ tạm của vợ mình để đẩy nhanh quá trình phân hủy xác. Trước tòa án thì luật sư bào chữa của Richard nói rằng y là một người hiền lành và ôn hòa. Chính cô vợ của y mới là người xa lầy và gây sự trước. Bunchie trước đó đã yêu cầu Richard xây một ngôi nhà lớn và khang trang hơn, nhưng điều đó nằm ngoài khả năng của y. Thấy nhu cầu không được đáp ứng, Bunchie đã đe dọa sẽ ly dị và đem hai con trở về Thái Lan. Quá tức giận cho nên Richard mới có hành động giết vợ mình như vậy. Tuy nhiên thì tòa án và bồi thẩm đoàn đã không nhân nhượng trước hành vi sai trái của Richard. Y bị kết án 50 năm tù. Richard được giới truyền thông đặt cho cái tên là kẻ giết người. Nhưng có thể thấy Y đã là một người cha rất tốt khi một mình nuôi dạy hai đứa trẻ trong nhiều năm trời. Đứa con đầu của Y và Bucci tên là Steve Nihit đã được xuất hiện trong danh sách vinh danh của St. Charles II năm 1990 và có một sự nghiệp thành công trong quân đội. Còn đứa con thứ hai là Michael đã trở thành một thợ mộc và hiện đang có một gia đình nhỏ. Miyuki Ishikawa được xem là bà đỡ tàn độc nhất Nhật Bản khi đã ra tay giết hại và giấu xác hàng trăm đứa trẻ sơ sinh chỉ vì bố mẹ chúng không đủ điều kiện để nuôi con. Vụ án bà đỡ đến từ địa ngục. Sáng 12 tháng 1 năm 1948, hai sĩ quan cảnh sát đồn Waseda đi tuần tra thấy một chiếc túi bỏ không và phát hiện trong đó chứa thi thể của 5 đứa bé. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy những đứa trẻ không chết một cách tự nhiên và cuộc điều tra của họ dẫn đến việc phát hiện một nữ sát thủ hàng loạt tàn độc nhất Nhật Bản, đó là Miyuki Ishikawa. Ngay sau đó thì giám đốc bệnh viện phụ sản Kotobuki là Miyuki Ishikawa và chồng là Tasashi Ishikawa đã bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 1948 vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Quá trình điều tra cho thấy nạn nhân của vợ chồng Ishikawa không chỉ dừng lại ở con số 5 mà là đến gần 200 sinh linh bé bỏng. Những đứa bé sơ sinh đã bị bức chết một cách tức tưởi dưới sự bỏ mặc, ngược đãi. Và trên thực tế, con số nạn nhân chính xác của cặp vợ chồng này là không thể xác định được. Miyuki Ishikawa sinh năm 1897 tại Kinitomi, tỉnh Miyazaki. Cuộc đời trước đây của bà ta là một bí ẩn. Chỉ có thông tin bà ta tốt nghiệp từ Đại học Tokyo, sau đó về làm giám đốc bệnh viện phụ sản Kotobuki. Sau này thì Miyuki kết hôn với Tasashi Ishikawa, nhưng cả hai đều không sinh được người con nào. Miyuki được xem là một bà đỡ lành nghề, mặc dù lúc bấy giờ tại Nhật, nghề này chưa được xem là một công việc chính thức, cũng không được ban hành giấy phép hành nghề. Miyuki có một tuổi thơ bất hạnh khi thường xuyên bị người cha độc ác bỏ đói và đánh đập dã man. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó là nguyên nhân khiến bà ta ra tay giết hại 169 đứa trẻ theo cách thức tương tự mà chẳng cần suy nghĩ. Trước đây khi khoa học chưa phát triển đầy đủ như hiện nay, hầu hết thì trẻ sơ sinh đều được sinh ra bằng biện pháp tự nhiên, đi kèm với nhiều biến chứng nguy hiểm và đau đớn khủng khiếp. Và thời điểm đó thì vai trò của các bà đỡ là vô cùng quan trọng vì họ có tác động trực tiếp đến sự an toàn của sản phụ và em bé. Những năm 1940, khoảng thời gian sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cả nước Nhật rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về mặt kinh tế. Đây cũng là thời kỳ bùng nổ dân số của Nhật với con số ước tính khoảng 2,6 triệu đứa trẻ chào đời mỗi năm, trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1949. Sự gia tăng một cách đột biến về tỷ lệ trẻ em đã gây ra tình trạng khó khăn, ách tắc tại các bệnh viện phụ sản. Bệnh viện Kotobuki của Miyuki cũng không tránh khỏi gánh nặng quá tải đó. Hầu hết sản phụ đến sinh nở tại bệnh viện Kotobuki đều thuộc tầng lớp lao động nghèo, kinh tế không ổn định. Thời điểm đó thì nạo phá thai là một biện pháp trái pháp luật. Chính vì thế thì các gia đình nghèo lỡ có con không còn cách nào khác là phải sinh chúng ra, rồi họ tiếp tục đối mặt với bi kịch khác khi không thể đủ khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng. Trước thực trạng tàn nhẫn của cuộc sống thì Miyuki đã nghĩ ra một cách mà bà ta xem là vô cùng hoàn mỹ, vừa cứu rỗi cho đứa trẻ không phải sống một cuộc đời khổ sở mà ngay cả cha mẹ chúng cũng không phải mang gánh nặng suốt cuộc đời. Cách thức của bà ta chính là giết những đứa trẻ ngay sau khi chào đời bằng cách bỏ đói cho đến khi chúng chết đi rồi giấu xác rải rác khắp thành phố. Điều kinh khủng là rất nhiều phụ huynh của những đứa trẻ kia cũng tự nguyện nhờ đến Miyuki để bà ta giúp giải quyết gánh nặng bằng một cách tàn độc đến không thể ngờ. Để hợp thức hóa cho việc làm của mình, Miyuki đã rủ thêm chồng, đồng thời tuyển một bác sĩ khác là Shiro Nakayama để làm giả mạo giấy chứng tử của những đứa trẻ. Sau một thời gian thì Miyuki bắt đầu nghĩ ra cách vòi tiền từ những cặp bố mẹ muốn bỏ con của mình, với lý do là chi phí này còn rẻ hơn rất nhiều so với việc phải nuôi một đứa trẻ thành người. Việc trục lợi trên thân thể của những đứa trẻ sơ sinh vô tội đã mang về cho vợ chồng Miyuki một khoản thu nhập khổng lồ. Rất nhiều y tá làm việc tại bệnh viện phụ sản Kotobuki không thể chấp nhận cách làm khủng khiếp của Miyuki nên đã xin nghỉ việc. Và dù cho việc làm giả mang của Miyuki được thực hiện bán công khai, nhưng các quan chức tại Shinjuku vì lý do nào đó vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Và sau khi việc làm tày trời của Miyuki và đồng bọn bị phanh phui, cảnh sát tiếp tục tìm được khoảng 40 hài cốt của trẻ sơ sinh tại nhà một người hộ tang và 30 bộ hài cốt khác được tìm thấy trong một ngôi đền. Ngoài ra thì rất nhiều bộ hài cốt trẻ sơ sinh cũng được tìm thấy rải rác khắp thành phố trong khoảng thời gian dài sau khi vụ án xảy ra. Cho nên đến nay, cảnh sát không thể xác định nổi số lượng nạn nhân chính xác của bà đỡ ác quỷ Miyuki là bao nhiêu. Chỉ biết rằng bà ta đã giết 169 đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Trong phiên xét xử diễn ra tại tòa án quận Tokyo, Miyuki bị kết án ngộ sát với 8 năm tù giam. Tên Tasaki và Shiro chịu án 4 năm tù giam. Đến năm 1952 thì vợ chồng bọn chúng kháng án thành công. Cuối cùng được giảm án, Miyuki còn 4 năm tù, Tasaki còn 2 năm tù. Trên thực tế thì cơ quan điều tra không thể làm rõ được động cơ phía sau của bà đỡ ác quỷ Miyuki. Bà ta chỉ hoàn toàn vì tiền hay muốn giết hại các em bé bởi hai vợ chồng không có con. Hoặc chỉ đơn giản là bà ta muốn ra tay sát hại những sinh mạng yếu ớt, không có khả năng kháng cự. Vụ giết người hàng loạt dã man của vợ chồng Miyuki được xem là nguyên nhân làm cho chính phủ Nhật Bản phải xem xét lại việc hợp pháp hóa phá thai. Và nhiều người cho rằng, sở dĩ Miyuki có cơ hội thực hiện tội ác và trục lợi là do việc mang thai ngoài ý muốn tăng đột biến, nhưng không có giải pháp nào khác để giải quyết. Ngày 13 tháng 7 năm 1948, Luật bảo vệ sơ sinh của Nhật Bản được ban hành. Bên cạnh đó thì chính phủ Nhật Bản đã thông qua hệ thống kiểm tra quốc gia dành cho các nhân viên hộ sinh. Ngày 24 tháng 6 năm 1949, luật phá thai vì lý do kinh tế cũng được chính phủ Nhật Bản hợp pháp hóa theo luật bảo vệ Usin. Chị em sát nhân khén tiếc nhất mọi thời đại. Vào tháng 1 năm 1964, Catalina Ortega đến phòng cảnh sát tư pháp ở Lyon, Guanajuato, khai báo trong tình trạng bị đánh đập nặng và suy dinh dưỡng. Qua lời khai của cô thì một câu chuyện đen tối và vô cùng kinh khủng về các chị em nhà Gonzalez, người đã giam giữ cô trong nhà thổ và buộc cô phải trở thành nô lệ tình dục, đã bị phát hiện. Sau đó thì câu chuyện đã gây sốc cho toàn bộ người dân và cũng là vụ án lớn nhất trong biên niên sử của lịch sử tội phạm Mexico. Delfina Maria de Jesus Carmen và Maria Luis Gonzalez sinh ra ở El Paso de Juan Calan, Jalisco, trong nghèo đói. Cha của họ là ông Irido Torres, là người đàn ông bạo lực, độc đoán và bảo thủ. Ông là một thành viên trong đội trật tự của Porfirio Diaz, phụ trách việc bảo đảm an ninh cho thị trấn. Nhưng với bản tính bạo lực, ông thường xuyên lạm dụng quyền lực của mình để đánh người. Có một lần ông đã bắn và giết một người đàn ông trong một lần tranh cãi. Và khi các cô con gái của mình ăn mặc không đúng theo ý của mình, ông đã nhốt chúng lại để dạy cho chúng một bài học. Lớn lên trong nghèo khổ và sợ hãi, các chị em nhà Gonzalez đã cố gắng tiết kiệm một khoản tiền và mở một quán rượu ở San Pancho. Quán rượu không đem lại nhiều lợi nhuận, thu nhập cũng đủ ăn. Các chị em quyết định làm ăn lớn hơn. Họ mạo hiểm với nghề mại dâm bằng cách mở nhà thổ. Các chị em hối lộ các quan chức địa phương bằng tiền hoặc tình dục để chính quyền lờ đi cho. Sau đó thì chúng mở các nhà thổ bí mật ở San Francisco del Rincon, Purisima del Rincon và Leon ở Guatajuato, El Santo và San Juan de los Lagos, Jalisco và một số ở San Juan del Rio, bang Querétaro, gần Mexico City. Carmen, Delfina và Maria điều hành gái mại dâm ở Guanajuato và Jalisco, trong khi Maria Luis và Lesian điều hành quán bar và nhà thổ gần biên giới Mexico. Các chị em đã mua một quán bar ở Lagos, Jalisco từ một người đàn ông đồng tính có biệt danh là El Pukianchi. Biệt danh đó được truyền cho các chị em, sau đó đổi thành Las Pochanchis, một biệt hiệu mà chúng rất là ghét. Các chị em nhà Gonzalez đã đi khắp đất nước, đến các vùng nông thôn, trang trại để tìm đến những người phụ nữ xinh đẹp nhất. Chúng hứa với các cô gái là sẽ cho họ một công việc để làm, và làm hầu gái hoặc là hầu bàn. Những cô gái trẻ miền nông thôn nghèo khổ, ôm mộng về tiền bạc và cuộc sống ở thành phố lớn, rất vui vẻ nhận lời. Trong một số trường hợp, chúng đã bắt cóc phụ nữ và với sự giúp đỡ của một đội trưởng quân đội tên là Zuniga và cũng là người yêu của Delfina. Vào cuối năm 1950, Carmen chết vì ung thư. Các cô gái trẻ được đưa đến làm việc tại quán bar của các chị em và nhanh chóng nhận ra mình sẽ sống trong một cơn ác mộng, bị cầm tù và buộc phải bán mình cho binh lính, cảnh sát và những gã đàn ông thô bạo. Những trinh nữ xinh đẹp nhất sẽ được nhốt trong phòng để chờ tiếp đón những vị khách hàng quen với chiếc ví dày cộm. Còn các cô gái có nhan sắc kém hơn sẽ bị cưỡng hiếp, đe dọa và cho tắm bằng nước đá như một sự khởi đầu. Các cô gái không bao giờ được phép ra khỏi nhà thổ. Con trai của Delfina là Ramon Torres cũng đóng vai trò là người giữ cửa. Các cô gái một khi đã chạy trốn sẽ bị Ramon bắt về bằng mọi cách. Và trong nhiều năm, các chị em nhà Gonzalez kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán rượu và môi giới mại dâm cho binh lính, cảnh sát và người dân của Mexico. Khi một trong các cô gái có thai, sẽ bị đánh đập và buộc phải phá bỏ. Các bào thai sẽ bị vứt lại ở nhà thổ hoặc là chôn cất trong một trang trại giống như tại tập trung. Nếu như một cô gái bị bệnh nặng do suy dinh dưỡng hoặc biến chứng từ phá thai, cô sẽ bị nhốt trong phòng, bị bỏ đói tới chết, hoặc các cô gái sẽ buộc phải đánh cô đến chết bằng gậy. Sau đó thì tay chân của chị em nhà Gonzalez sẽ xử lý các xác chết bằng cách thiêu cháy hoặc chôn trong các ngôi mộ tập thể. Vào tháng 1 năm 1964 thì Catalina Ortega đã trốn thoát khỏi Loma del Enzon qua một khe hở nhỏ trên tường. Cô nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát ở Lyon và báo tất cả mọi chuyện. Ngay lập tức cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ chị em nhà Gonzalez. Ngày 14 tháng 1 năm 1964, cảnh sát đã đột kích trang trại Loma del Enzon tại đây. Cảnh sát và phóng viên đã tìm thấy một tá phụ nữ gầy gò và bẩn thỉu bị nhốt trong một căn phòng. Khi cảnh sát và phóng viên lục soát trang trại, một số cô gái chỉ vào những đốm trên mặt đất và nói với họ rằng họ sẽ tìm thấy những xác chết ở đây. chính quyền đã tìm thấy thi thể bị phân hủy và xương của ít nhất 91 phụ nữ, nam giới và bào thai. Ngay sau đó, chị em nhà Gonzalez bị tay chân, và tay chân đã bị đưa đến một nhà tù ở San Francisco del Rincon. Hàng chục các cô gái còn sống sót trong nhà thổ đã tố cáo chị em nhà Gonzalez đã hãm hiếp, giết người và tống tiền. Họ cũng tố cáo Delfina, Maria Luisa, Maria de Jesus tham nhũng và hối lộ các chính quyền địa phương để lờ đi tội ác của các chị em nhà này. Cuộc xét xử diễn ra vô cùng hỗn loạn với những lời lăng mạ và la hét qua lại từ các chị em nhà Gonzalez và những người buộc tội chúng. Cuối cùng, một thẩm phán đã kết án ba chị em 40 năm tù. Delfina, người chị lớn nhất, phát điên vì lo sợ rằng mình sẽ bị giết trong tù. Ngày 17 tháng 10 năm 1968, trong khi bà ta gào thét và cầu nguyện, công nhân sửa chữa bên trên phòng giam của bà ta đã cúi xuống nhìn và vô tình một chậu xi măng rơi lên đầu bà, khiến bà ta chết ngay sau đó. Còn Maria đã chết trong phòng giam của mình tại nhà tù Araputo vào ngày 19 tháng 11 năm 1984. Cơ thể của bà ta bị chuột gặm và được phát hiện một ngày sau đó. Maria Jesus, người trẻ tuổi nhất và cũng là người duy nhất được thả tự do. Không rõ cuộc sống của bà ta sau đấy thế nào, nhưng có người kể lại rằng bà ta gặp một người đàn ông 64 tuổi trong tù. Và khi cả hai được tự do, họ kết hôn và sống một cuộc sống thầm lặng. Cuối cùng đã chết vì tuổi già vào giữa những năm 1990. Năm 2002 thì công nhân đến dọn đất để xây dựng nhà ở mới tại Purisima del Rincon. Họ đào đất từ trang trại Loma del Angel khét tiếng và tìm thấy phần còn lại của khoảng 20 bộ xương. Trong một cái hố, các nhà chức trách cho biết các nạn nhân có thể bị chôn vùi ở đó vào những năm 1950 hoặc là 1960, là nạn nhân của La Boca Canchi. Và đó là các vụ án hộp sọ được tìm thấy nơi rừng sâu, ba đỡ đến từ địa ngục và chị em sát nhân khét tiếng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào lúc 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng 1160 AM.